chuyên mục sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh việc sắp xếp viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập khi kết thúc cấp huyện từ ngày 1 tháng 7 tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 68 chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai sắp xếp xử lý trụ sở cơ sở vật chất khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Mở đầu chương mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung công điện này. Để bảo đảm việc rà soát tổng thể và sắp xếp bố trí lại trụ sở cơ sở vật chất đã được trang bị phù hợp với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo kết luận số 1340 ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên cơ sở tận dụng tối đa tài sản hiện có, bảo đảm hiệu quả minh bạch, bền vững và phù hợp với thực tiễn của đơn vị hành chính cấp cơ sở, tránh thất thoát lãng phí tài sản công. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau. Chủ động thực hiện sắp xếp điều hòa các cơ sở nhà đất trong nội bộ, bộ, cơ quan Trung ương, địa phương để bảo đảm trụ sở làm việc cho các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong quá trình thực hiện tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, hoàn thành trong thời gian 3 tháng kể từ ngày đề án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính được phê duyệt. Căn cứ thực tế biên chế, số lượng thực tế cán bộ, công chức viên chức, người lao động sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để tổ chức rà soát, đánh giá các công trình trụ sở hiện hữu thuộc phạm vi quản lý để sắp xếp lại, bố trí sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng, bảo đảm hiệu quả, ưu tiên sắp xếp bố trí cho y tế, giáo dục, văn hóa, cộng đồng. Có phương án kế hoạch quản lý, xử lý sắp xếp ngay các trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và tài sản công, không để thất thoát lãng phí tài sản nhà nước. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá những công trình, dự án trụ sở đang thi công để xem xét có biện pháp xử lý đối với từng trường hợp cụ thể theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Xem xét thực hiện thủ tục dừng kỹ thuật các hạng mục không thể tiếp tục triển khai thi công để tổ chức nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng và thanh quyết toán theo quy định, tuyệt đối không để lãng phí ngân sách nhà nước phát sinh khiếu kiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền nếu có. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các bộ cơ quan địa phương kịp thời có văn bản gửi Bộ Tài chính để được hướng dẫn. Các cơ quan tổ chức đơn vị rà soát tăng cường công tác hạch toán quản lý sử dụng tài sản công, bảo đảm kiểm kê đầy đủ chính xác xe ô tô tài sản hiện có để làm cơ sở bàn giao tiếp nhận và lập phương án xử lý tài sản vô dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, không để thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp. Gắn công tác kiểm kê tài sản công với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát lãng phí tiêu cực, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm đôn đốc hướng dẫn theo thẩm quyền các khó khăn vướng mắc phát sinh, thực hiện kiểm tra công tác tổ chức thực hiện của các bộ cơ quan địa phương. Tại Bình Định, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến sắp xếp bố trí, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Theo đó, các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc đối tượng sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện kiểm kê phân loại, lập danh sách tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thực hiện rà soát tiếp nhận tài sản cho các cơ quan tổ chức đơn vị sau sắp xếp đơn vị hành chính, theo phương án sắp xếp bố trí xử lý tài sản công được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Việc bố trí sắp xếp xử lý tài sản phải phù hợp với đối tượng quản lý sử dụng tính chất đặc điểm của tài sản, tận dụng tối đa nguồn lực của tài sản hiện có, nhưng phải có tầm nhìn dài hạn để phục vụ mục tiêu lâu dài. Ưu tiên điều hòa, bố trí hợp lý tài sản giữa các đơn vị hành chính cấp cơ sở mới trong địa phương. Trường hợp cần thiết phải chuyển đổi công năng sử dụng của tài sản thì thực hiện chuyển đổi công năng để sử dụng phục vụ việc thực hiện chức năng nhiệm vụ. Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nêu rõ định hướng xây dựng phương án sắp xếp, bố trí xử lý đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và đối với xe ô tô. Thưa quý vị và các bạn, Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp xã, xã phường đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố, kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 1 tháng 7 tới. Vậy khi bỏ cấp huyện, viên chức của các đơn vị sự nghiệp sẽ được sắp xếp như thế nào? Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Tại kế hoạch 47 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết nghị quyết 18, có một số nội dung đề cập việc sắp xếp viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập do Ủy ban Nhân dân cấp huyện quản lý, trừ trường học và trạm y tế, sẽ được tổ chức lại, bảo đảm cung ứng hiệu quả các dịch vụ công thiết yếu tại địa bàn cấp xã, liên xã, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Còn tại công văn 03 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chỉ đạo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký đã có những định hướng cụ thể về biên chế viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể, trên cơ sở phương án sắp xếp cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành lĩnh vực tại cấp xã mới, theo hướng dẫn của Bộ Quản lý ngành lĩnh vực, các địa phương có trách nhiệm bố trí chỉ tiêu biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, thực hiện đẩy mạnh tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành lĩnh vực phù hợp với điều kiện đặc điểm của từng địa bàn. Cùng với đó, việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện hiện nay để chuyển giao thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã sau sắp xếp thực hiện theo định hướng tại kết luận 137 và hướng dẫn của các bộ quản lý chuyên ngành lĩnh vực sự nghiệp. Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Chính phủ sẽ giao Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp để bảo đảm hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân. Trong đó, ngoài giáo dục, y tế sẽ sắp xếp tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu cho người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, nông nghiệp, môi trường. Sắp xếp lại, tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên, ban quản lý dự án thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Trường hợp cần thiết có thể thành lập đơn vị sự nghiệp thuộc ban quản lý dự án của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để cung ứng dịch vụ theo khu vực liên xã phường, giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả, bảo đảm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu gắn với cơ cấu lại, giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo yêu cầu của Nghị quyết 19 năm 2017 của Trung ương. Tại cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập gồm Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, Trung tâm dịch vụ đô thị, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, thư viện, Trung tâm văn hóa thể thao huyện. Số liệu cho thấy đến năm 2024, cả nước có hơn 1,7 triệu viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm cả các đơn vị đã tự chủ tài chính. Theo các quy định hiện hành, viên chức diện sắp xếp sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ chuyển đổi vị trí công tác, điều chỉnh lương, phụ cấp và chế độ trách nhiệm, đồng thời được bố trí tham gia các lớp bồi dưỡng đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ do địa phương tổ chức. Ban chỉ đạo Trung ương cũng giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, ban hành chính sách nhà công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm bảo đảm nơi ăn ở ổn định sau khi điều chuyển công tác. Ngoài ra, các chế độ chính sách đặc thù áp dụng cho các đơn vị hành chính sau sáp nhập như vùng cao, biên giới, hải đảo và chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp cũng sẽ được quy định rõ ràng. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.